Tự hoàn thiện bản thân. Túi hạt giống màu cam. Những hạt giống màu cam. Những hạt giống của tinh thần không ngại đổi thay. Những hạt giống giúp bạn ngày càng trưởng thành hơn, nỗ lực hơn để hoàn thiện chính mình. Hãy dành chút thời gian mỗi ngày. Bạn hãy dành một chút thời gian để đứng trước gương và mỉm cười những khi buồn. Mọi chuyện rồi sẽ qua nếu bạn biết cách đón nhận và vượt lên những điều không mong đợi của cuộc sống. Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ và chiêm nghiệm những gì mình đã làm, vì đó là cội nguồn của sức mạnh. Hãy dành một chút thời gian để tận hưởng cuộc sống này, vì nếu bạn không cảm nhận đầy đủ được ý nghĩa sự hiện diện của bạn trên cõi đời này, bạn sẽ để những cơ hội đến với mình trôi qua một cách vô ích. Hãy dành một chút thời gian để đọc sách, vì đó chính là con đường ngắn nhất đưa bạn đến sự thông thái và trí tuệ. Hãy dành một chút thời gian để yêu thương mọi người và đón nhận tình yêu mọi người dành cho bạn, vì đó là điều vô giá mà chỉ có con người chúng ta mới cảm nhận được. Hãy dành một chút thời gian để cùng chia sẻ những khó khăn với mọi người. Một ngày trôi qua thật ngắn ngủi và vô vị khi ta chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Hãy dành một chút thời gian để làm việc. Không phải công việc nào cũng đem lại sự thăng tiến và thành đạt cho bạn. Nhưng nếu không làm gì cả, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội biết đến thành công. Hồng Nhung dịch theo Tech Time. Thói quen. Thói quen là những hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần. Cuộc sống là một chuỗi các thói quen nối tiếp nhau. Những thói quen tốt sẽ mang đến cho bạn những lợi ích thiết thực. Ngược lại, những thói quen xấu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt của bạn và thậm chí khiến bạn phải trả giá đắt. Thói quen có thể giúp bạn làm nên sự nghiệp nhưng cũng có thể phá tan cơ đồ của bạn. Như nhà tự nhiên học người Pháp Jean-Baptiste Lamarck đã nói, thói quen làm nên bản chất thứ hai của mỗi người. Ý nghĩ là thứ duy nhất bạn có thể kiểm soát hoàn toàn nếu bạn muốn. Não bộ của bạn sẽ ghi dấu một hành động nào đó khi bạn thực hiện nó lần đầu. Sẽ trở thành nếp trong lần thứ hai và sẽ xuất hiện một con đường mòn trong lần thứ ba. Việc hình thành thói quen cũng giống như việc tiết kiệm tiền. Bạn có thể biến những đồng xu nhỏ hôm nay thành một gia sản kết xù vào ngày mai nếu bạn biết tiết kiệm. Tương tự, những hành vi nhỏ nhất cũng có thể trở thành thói quen nếu chúng được lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi bạn hành động theo tiêu chí tích cực ngày qua ngày thì sẽ đến lúc điều đó trở thành thói quen và nếp sống của bạn. Hãy kiểm soát suy nghĩ để tiến đến làm chủ thói quen của mình. Thu Hằng dịch theo You Can. Đầu tiên, chúng ta tạo ra thói quen, rồi sau đó, thói quen định hình chúng ta theo cách mà nó muốn. Hãy khắc phục những thói quen xấu, nếu không, một ngày nào đó, chúng sẽ chỉ huy chúng ta. Rob Gilbert. Chiếc áo giáp. Lần đầu tiên xa nhà, xa người thân, giả biệt tuổi thơ, bên khu vườn đầy hoa trái và dòng sông trong xanh, thơ mộng phía sau nhà, để bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ, bạn sẽ phải làm những gì? Ở môi trường mới, bạn không quen một ai. Ngay đến cô bạn cùng phòng trong ký túc xá đã sống bên bạn hơn một tháng nay, cũng có cái vẻ gì đó thật xa cách. Từ phục trang cho đến cách đi đứng, nói năng của cô ấy đều khác so với bạn. Cô ấy đến từ một vùng quê mà bạn chưa một lần viếng thăm. Căn phòng bạn đang ở cũng không giống với căn phòng bạn đã được giới thiệu trong ngày đầu nhập học, lúc có mẹ đi cùng. Nó có vẻ nhỏ hơn, lạnh lẽo và xấu xí hơn rất nhiều. Chính vì tất cả những điều đó mà bạn lúc nào cũng phải mặc áo giáp để tự bảo vệ mình trước những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong một môi trường hoàn toàn xa lạ. Những ngày đầu, là một thử thách đối với bạn. Buồng tắm nhỏ xíu là nơi để rèn luyện và đánh giá khả năng thích nghi của bạn. Kết quả là mọi người đều thấy rằng không có gì phải phàn nàn, còn bạn thì ngược lại, luôn thắc mắc không biết phòng tắm có là nơi an toàn để mình có thể thoải mái cởi bỏ áo giáp và tự tin bước vào bằng đôi chân trần. Ánh mắt bạn buồn bã quan sát những con người đang đi lại dọc hành lang, tự hỏi không biết ai trong số họ rồi đây sẽ trở thành bạn tốt của mình. Đã rất nhiều lần giấc ngủ đến với bạn khi nước mắt vẫn còn chưa kịp ráo. Bạn nôn nóng mong thời gian qua thật nhanh, cho đến ngày lễ tạ ơn để được về nhà. Bạn đang nghĩ rằng, giá mình được học ở ngôi trường chỉ cách nhà 30 phút lái xe thì tốt biết mấy. Bạn gọi điện thoại về nhà ít nhất 10 cuộc mỗi tuần. Bằng một giọng thống thiết, rên rỉ, bạn kể lể với bố mẹ về nỗi nhớ nhà của mình. Mặc cho giọng than thở của bạn bi thảm đến mức nào, bố mẹ cũng chỉ nói mỗi một câu: con hãy thả lỏng bản thân và tạo cho mình những cơ hội để hòa nhập vào cuộc sống mới. Đến mức có lúc bạn giận dỗi và thoáng có ý nghĩ rằng không biết người đang nói chuyện với mình ở đầu dây bên kia có phải là bố mẹ của mình hay là chú vẹt nuôi trong nhà, chỉ biết lặp đi lặp lại: hãy cho mình một cơ hội, hãy cho mình một cơ hội. Cái thời điểm mở đầu cho việc cởi bỏ áo giáp rồi cũng sẽ đến với tất cả mọi người. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và bạn cũng không là ngoại lệ. Đó chính là cái đêm bạn thức trắng, vừa thưởng thức các món ăn vặt, vừa tán gẫu cùng một nhóm bạn gái ở chung dãy lầu. Sau đêm đó, bỗng nhiên nỗi ám ảnh về cái mùi khó chịu và những con vi khuẩn gớm ghiếc trong phòng tắm trong bạn nhạt dần. Thậm chí, bạn đã có cảm giác thân thiết với một vài người bạn gái. Đó cũng là lần đầu tiên, kể từ khi xa gia đình, bạn leo lên giường với cái áo đầm ngủ thoải mái, mát mẻ, mà không cần phải mặc thêm áo giáp. Những đêm tiếp theo cũng vậy, bạn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ không một chút âu lo. Cuối cùng, bạn đã có thể nhận ra rằng, từ nay, mình sẽ không còn ghì chặt lấy ống nghe để sụp sùi kể lể với bố mẹ về những khó khăn của mình. Thay vào đó, thật tự nhiên, bạn sẽ chậm rãi đi dọc hành lang, tìm đến phòng một vài người bạn để trò chuyện, trao đổi bài vở cùng nhau. Rồi ngày mai, khi điện thoại về cho bố mẹ, trong câu chuyện của bạn, hẳn sẽ có thêm vài điều thú vị mới. Rằng cô bạn mới quen của bạn thật dễ mến, đáng yêu. Rằng hôm nay, trên chuyến xe buýt từ trường về, bạn đã nhường ghế cho một bác lớn tuổi. Chắc chắn, bạn sẽ nghe chú vẹt nhà mình không biết từ bao giờ đã học lấm bố mẹ bạn được câu: thật tuyệt vời, con gái yêu ạ. À. Một ngày nọ, sau khi tham gia buổi vũ hội do trường tổ chức, bạn quay sang hỏi người bạn cùng phòng: tụi mình về nhà bây giờ chưa? Và bạn chợt nhận ra rằng mình đang nói về căn phòng ở ký túc xá, nơi mà giờ đây bạn bỗng thấy không còn xấu xí như lúc đầu nữa. Có lẽ hệ thống lò sưởi đã được sửa lại, những bức tường cũng được quét lại với màu trứng sáo trông rất tinh tươm. Đến một lúc nào đó, nếu bạn vẫn còn mặc áo giáp khi vào nhà tắm hay khi lên giường ngủ trong một môi trường mới, thì bạn hãy thử một lần thả lỏng bản thân và cho mình một cơ hội nhé. Đang Châu dịch theo Shoes in the Shower. Những câu hỏi tại sao? Chúng ta thường lãng phí rất nhiều thời gian và công sức vào những việc đầu voi đuôi chuột chỉ vì không xác định rõ mục tiêu trước khi bắt tay vào việc. Đây là một sai lầm mà bất kỳ ai cũng có thể khắc phục bằng cách đặt câu hỏi tại sao trước khi làm một việc gì đó. Khi bắt đầu bằng câu hỏi tại sao, bạn sẽ xác định được mục tiêu và chiều hướng phát triển của mình. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và năng lượng của bản thân. Hãy tự vấn bản thân bằng những câu hỏi như: tại sao mình cần phải làm hoặc từ chối điều này? Tại sao mình lại lãng phí thời gian như vậy? Tại sao mình lại không biết ơn cuộc sống? Tại sao mình không dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè? Tại sao mình cứ lo lắng về những điều chưa xảy đến? Khi đó, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những trăn trở của mình, cũng như sẽ thận trọng hơn khi đưa ra quyết định tiếp theo. Đặc biệt, khi dành thời gian để trò chuyện với chính mình một cách trung thực và cởi mở, bạn sẽ có thêm nhiều khám phá hữu ích và thú vị về bản thân. Dù có thể những khám phá ấy sẽ gây xáo trộn tâm hồn và cuộc sống của bạn, nhưng nó cũng sẽ mang đến cho bạn cơ hội để hiểu rõ hơn về mình. Khi tổng kết những gì bạn đã làm trong thời gian qua cùng với câu hỏi "Tôi là người thành công hay thất bại?", bạn sẽ hiểu hơn về chặng đường mình đã đi qua cũng như định hình được hướng đi sắp tới. Không bao giờ là sai lầm hay thất bại hoàn toàn. Nếu nhận thấy những gì mình đã làm chứa đựng nhiều sai lầm, bạn hãy tự rèn luyện tính kỷ luật tự giác để có được những thay đổi tích cực hơn. Tất cả chúng ta đều mong muốn thành công và chắc chắn chẳng ai muốn phí phạm thời gian cho thất bại. Knut Rockne từng nói, cả thế giới đều yêu mến người chiến thắng và chẳng ai nhòm ngó đến kẻ thất bại. Đánh giá đúng năng lực của bản thân sẽ giúp bạn thoát ra khỏi những mộng tưởng hão huyền và tạo dựng được một cuộc sống như mong muốn. Hãy hình thành cho mình thói quen hỏi tại sao trong mọi tình huống. Nhưng thay vì đưa ra những lời ta thán đầy luyến tiếc, bạn hãy nghĩ đến những giải pháp tích cực và tự đi tìm câu trả lời bằng chính nghị lực của bản thân. Khi làm được như vậy, bạn sẽ không phải hối tiếc về những gì mình đã làm hoặc không làm. Thu Hằng dịch theo You Can. Hãy dành một phút. Tất cả những người làm nên sự nghiệp lớn xưa nay đều là những người có tư tưởng lớn. Hãy chịu khó suy nghĩ. Nếu bạn chịu khó suy nghĩ, thì bạn sẽ ít phạm sai lầm, ít bị lúng túng, lo lắng hay sợ hãi. Nhưng bạn hãy hướng suy nghĩ của mình đến một mục đích cụ thể. Hãy hệ thống hóa những ý tưởng của bạn. Hãy lên kế hoạch hành động cho từng ngày, từng giờ, từng phút. Napoleon là một người chịu khó suy nghĩ. Có một lần, vào giai đoạn khủng hoảng của Paris, người ta tìm thấy ông trong một gác xếp tồi tàn. Ông đang ngồi nghiên cứu đường phố Paris và vắt óc suy nghĩ về chiến lược hành động tiếp theo. Hãy là người bạn đồng hành biết im lặng của chính mình. Hãy có trách nhiệm với nguồn tri thức mà mình sở hữu. Hãy vun trồng các giống cây mới trên mảnh đất thất bại của mình. Nếu biết xông pha và có quyết tâm sắt đá, thì bạn sẽ gặt hái được hoa thơm quả ngọt. Bắt đầu ngay từ ngày hôm nay, bạn hãy chịu khó suy nghĩ về mỗi hành động của mình và ý thức rằng chỉ những người chịu khó suy nghĩ mới có thể làm được những điều lớn lao và hữu ích. Thu Hằng dịch theo You Can. Bạn có đang mỉm cười? Có thể nói, tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất của tạo hóa chính là gương mặt con người. Điều đặc biệt là trong muôn vạn con người được sinh ra, từ thuở hồng hoang của trời đất, chưa bao giờ có hai gương mặt nào hoàn toàn giống nhau. Thêm một điều đặc biệt khác nữa, gương mặt con người luôn thay đổi theo thời gian. Nét mặt biểu hiện tính cách và cảm xúc của con người. Muốn hiểu một người nào đó, điều bạn cần làm trước tiên là quan sát nét mặt của họ. Dù nhiều người có khả năng che giấu cảm xúc, nhưng nếu chịu khó quan sát, bạn hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ, cảm xúc của họ thông qua các biểu hiện trên gương mặt. Trong mỗi thời điểm, mỗi hoàn cảnh khác nhau, bạn có thể chọn cho mình nét mặt phù hợp, khép kín, trung tính hoặc cởi mở. Không có gì là sai trái khi bạn thể hiện cảm xúc chân thật của mình lên gương mặt. Vấn đề nằm ở chỗ. Hãy luôn ghi nhớ, nét mặt cởi mở chính là một trong những bí quyết giúp bạn lôi cuốn người khác vào câu chuyện của mình và là con đường gián tiếp giúp bạn đạt được mục đích trong thương thuyết. Hãy quan tâm đến vẻ mặt của bạn, bởi đây chính là ấn tượng đầu tiên về bạn trong mắt người đối diện. Nó ảnh hưởng rất lớn đến thông điệp bạn muốn truyền đạt. Hãy thay đổi vẻ mặt của mình nếu nhận thấy nó gây bất lợi cho việc giao tiếp của bạn. Cách duy nhất để thay đổi được nét mặt chính là thay đổi tính cách. Hãy sống lạc quan và tập mỉm cười để có được một nét mặt cởi mở. Đây cũng chính là bước khởi đầu để có được thành công trong cuộc sống. Thu Hằng dịch theo You Can. Tự làm giàu chính mình bằng sách. Sách chứa đựng kho tàng tri thức của con người trong mọi thời đại. Sách phản ảnh cuộc sống chân thực và sinh động, đồng thời chứa đựng những chân lý vĩnh cửu đã được chứng minh qua thời gian. Không chỉ giúp con người giải trí, sách còn mang đến nguồn tri thức vô tận. Cuộc sống của con người sẽ trở nên nghèo nàn và nhàm chán nếu như không có sách. Sách kết nối con người và mang họ đến gần nhau hơn, bất chấp mọi khoảng cách về không gian và thời gian. Có thể nói, sự giàu có của nhân loại không nằm ở những kho báu đầy vàng, những kiến trúc đồ sộ hay những vùng đất trù phú. Nó nằm trong chính những cuốn sách được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tính cách một con người được thể hiện qua cách thức họ tiếp cận với tri thức của nhân loại, mà cụ thể là sách. Bạn có quyền lựa chọn thái độ đối với sách, hoặc học tập, hoặc bỏ qua chúng. Bạn có thể dùng những triết lý, kinh nghiệm, trong đó làm kim chỉ nam cho cuộc sống của mình. Hoặc cũng có thể xem đó chỉ là lời phiếm đàm bên lề những cuộc trà dư tửu hậu. Nhưng bạn nên nhớ rằng, những cuốn sách giá trị bao giờ cũng tồn tại qua thử thách khắc nghiệt của thời gian. Có những cuốn sách được viết ra từ hàng thế kỷ trước, nhưng đến bây giờ, triết lý của nó vẫn còn nguyên tác dụng. Chúng chứa đựng những bài học vô giá và là người bạn đồng hành tốt nhất của con người. Vì thế, bạn hãy làm hồi sinh tư tưởng của tác giả bằng cách vận dụng nó trong cuộc sống của mình và chia sẻ nó với những người xung quanh. Ham hiểu biết là một yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của những vĩ nhân. Khi tìm hiểu về cuộc đời của những người như Tổng thống Lincoln, Thomas A. Edison, Henry Ford, Maxim Gorky, bạn sẽ thấy được tầm quan trọng của sách. Họ là những người yêu sách và biết cách vận dụng nguồn tri thức vô tận từ sách để đạt tới thành công như mong muốn. Khi bị lưu đày biệt xứ, Napoleon đã nói với viên sĩ quan trên tàu, hãy đọc sách và hãy quan tâm đến thi ca. Các nhà thơ là những người có khả năng chắp cánh cho tâm hồn và mang đến cho ta cảm giác thần tiên. Tuy nhiên, không phải cuốn sách nào cũng có thể mang bạn đến với thế giới của những điều tốt đẹp. Vì thế, hãy lựa chọn nguồn tri thức mà bạn thấy hữu ích và xác định xem đâu là những cuốn sách có giá trị nhất trong lĩnh vực đó. Bạn cũng nên hiểu rằng, nếu chỉ đọc sách đơn thuần, thì việc đọc sách của bạn sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Hãy để cảm xúc hòa quyện trên từng trang sách và khéo léo vận dụng vào thực tế cuộc sống, vào công việc, vào các mối quan hệ của bạn. Hãy thường xuyên đọc những cuốn sách hay và đọc một cách có hệ thống. Hãy tự làm giàu cho chính mình bằng cách học hỏi những điều bổ ích từ sách, bởi Maxim Gorky đã nói, mỗi cuốn sách mở ra trước mắt ta một chân trời mới. Thu Hằng dịch theo You Can. Rèn luyện tính tự chủ. Nền tảng của sự thành công nằm ở tính kỷ luật tự giác và được thể hiện thông qua sự tự chủ. Tự chủ là lòng can đảm được sử dụng đúng lúc, là khả năng tự chế ngự và kiểm soát tất cả các trạng thái cảm xúc của bản thân. Nếu ví con người như một chiếc thuyền, thì tính tự chủ chính là bánh lái, giữ cho thuyền đi đúng hướng, vượt qua những sóng gió của cuộc đời. Người hạnh phúc nhất chính là người có thể làm chủ được bản thân. Điềm tĩnh là một trong những biểu hiện của sự tự chủ. Người giữ được điềm tĩnh luôn ẩn chứa trong mình nguồn sức mạnh to lớn. Điềm tĩnh giúp con người giữ được sự sáng suốt, trong khi những người khác không còn kiên nhẫn. Khi bị ai đó đổ lỗi, khi mọi lời chỉ trích đều dồn về bạn, khi bạn liên tục vấp ngã hay khi bị bạn bè quay lưng, ấy là những lúc bạn cần đến tính tự chủ và sự điềm tĩnh. Biết chế ngự bản thân và giữ được sự điềm tĩnh, bạn sẽ có được yên bình cũng như sẵn sàng đấu tranh cho những mục tiêu cao cả của đời mình. Hãy cố gắng giữ được vẻ bình tĩnh và cái tâm bình thản, sáng suốt trong mọi tình huống, bạn nhé. Tính tự chủ được tạo nên bởi lòng kiên nhẫn, khả năng giữ im lặng và kiềm chế bản thân vì một mục tiêu xa hơn. Người không thể tự điều khiển được bản thân thì không bao giờ điều khiển được người khác. Người tự chủ luôn là người chiến thắng bởi họ luôn biết cách làm chủ bản thân trong mọi tình huống. Với sự tỉnh táo của mình, họ bình tĩnh phân tích vấn đề để đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhất. Sự tự chủ của người lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới noi theo. Tính tự chủ đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành tính cách của mỗi người. Nó giúp chúng ta cân bằng tính cách và cuộc sống của mình. Tất cả mọi người sinh ra đều mang trong mình những phẩm chất giống nhau. Nhưng chỉ khi biết tôi rèn bản thân dưới sự chỉ đạo của sự tự chủ, thì ta mới có thể hình thành cho mình những đức tính cần thiết và hữu dụng khác. Bạn có thể rèn luyện tính tự chủ bằng cách loại bỏ những suy nghĩ rối rắm và cảm giác sợ hãi của mình. Khi đã hình thành cho mình tính tự chủ, bạn sẽ có được sự sáng suốt cần thiết để tìm hiểu bản chất vấn đề và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho công việc và cuộc sống của mình. Thu Hằng dịch theo You Can. Không đố kỵ. Đố kỵ nghĩa là bực tức, khó chịu trước những may mắn và thành công của người khác. Trong khi người thành công luôn nhìn thấy và học hỏi những đức tính tốt đẹp của người khác, thì kẻ thất bại lại không làm được điều đó. Họ không muốn nhắc đến thành công của người khác, đồng thời luôn tìm cách chê bai, hạ thấp họ. Họ để mặc cho lòng tị hiềm, thói ganh tị, cảm giác tự ti gặm nhấm tâm trí ngày qua ngày. Đố kỵ không những khiến con người cảm thấy mệt mỏi, mà còn hạn chế sự phát triển của mỗi người. Thói đố kỵ khiến chúng ta lãng phí thời gian và không thể tận dụng hết năng lực để đạt được điều mình mong muốn. Ganh tị với sự thành công của người khác sẽ khiến chúng ta đánh mất cơ hội thành công của chính mình. Tạo hóa tạo ra con người trong sự khác biệt và bình đẳng. Bạn cần phải ý thức được rằng bạn là duy nhất và không bao giờ có người nào hoàn toàn giống bạn, cả về diện mạo lẫn tính cách. Vì thế, thay vì ganh tị với thành công và may mắn của người khác, bạn hãy tập trung toàn bộ tâm trí vào những ước mơ, dự định, đồng thời cố gắng hoàn thành chúng một cách triệt để. Hãy tự hào về sự khác biệt của bản thân và vui mừng trước may mắn, thành công của những người xung quanh. Niềm vui ấy sẽ chắp cánh cho hạnh phúc của bạn và sớm muộn gì, bạn cũng sẽ đạt được thành công như họ. Thu Hằng dịch theo You Can. Sai lầm. Sai lầm là một phần tất yếu trong cuộc sống. Không ai toàn diện đến mức không bao giờ phạm sai lầm. Nhưng điều đáng nói là chúng ta học được điều gì từ những sai lầm mình đã mắc phải. Cách nhìn và ý chí của từng người dẫn đến các ứng xử khác nhau trước sai lầm. Với người này, sai lầm để lại những bài học bổ ích, những kinh nghiệm quý giá. Với người khác, sai lầm lại trở thành vỏ ốc để họ thu mình trong đó, không dám mạo hiểm lần nữa. Hãy biết chấp nhận sai lầm như một động lực để bạn tiếp tục phấn đấu. Nếu kế hoạch đầu tiên của bạn không mang lại hiệu quả, thì hãy lập một kế hoạch khác. Nếu vẫn thất bại, hãy thảo ra một kế hoạch khác nữa. Chinh phục thành công là hành trình không có điểm dừng. Hãy tiếp tục vững bước cho đến khi bạn đạt tới khát khao. Một lần, sau khi cha Henry Ward Beecher thuyết giáo tại giáo đường Plymouth ở Brooklyn, một chàng trai trẻ đến gặp ông và nói: "Thưa cha Beecher, cha có biết rằng trong bài thuyết giáo của cha sáng nay có một lỗi ngữ pháp hay không?" Beecher đáp: "Có một lỗi thôi ư? Ta nghĩ phải hàng chục lỗi cơ chứ." Rõ ràng, 50% sức mạnh của Beecher toát ra từ chính những lỗi lầm mà ông đã mắc phải. Chúng chứng tỏ ông vẫn là một con người trần tục như bao người khác. Điều khác biệt ở đây là ông dám thừa nhận sai sót để tự hoàn thiện bản thân. Con người thường mắc phải một trong hai loại sai lầm sau đây. Một loại sai lầm do thiếu hiểu biết và một loại sai lầm do bất cẩn. Trong khi những sai lầm do thiếu hiểu biết có thể được khắc phục bằng quyết tâm học hỏi không ngừng, thì sai lầm do bất cẩn thường khiến con người trở nên yếu đuối và nhu nhược. Những người thường xuyên mắc phải loại sai lầm này luôn phải đối diện với thất bại vì họ đã lãng phí bầu nhiệt huyết và nguồn năng lượng của chính mình. Một trong những điều tốt đẹp mà bạn có thể làm mỗi ngày là hãy nỗ lực hết mình và không sợ phạm sai lầm. Đừng chối bỏ, cũng đừng thất vọng nếu bạn mắc phải một sai lầm nào đó. Hãy tìm hiểu về chúng và rút ra những bài học hữu ích để tiếp tục tiến về phía trước. Thu Hằng dịch theo You Can. Góc nhìn. Cuộc sống sẽ chẳng thay đổi cho đến khi nào chúng ta thay đổi chính bản thân mình. Khuyết danh. Ngày xưa, có một vị vua cai trị cả một vương quốc rộng lớn. Một ngày nọ, ông quyết định vi hành đến những vùng đất xa xôi nhất của đất nước. Khi trở về cung điện, ông phàn nàn rằng chân ông rất đau. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu, bởi đây là lần đầu tiên ông thực hiện một chuyến đi dài như vậy. Trong khi đó, những con đường ông đi qua đều gập ghềnh, sỏi đá. Bực mình vì bị những cơn nhức mỏi hành hạ, ông ra lệnh cho tất cả các con đường trong vương quốc phải được bao phủ bằng da súc vật. Tất nhiên, đây là một mệnh lệnh rất khó thực hiện và tốn kém cả về sức người, sức của, nhưng vẫn không ai dám khuyên can nhà vua. Thế rồi cuối cùng, một người hầu khôn ngoan đã dũng cảm đứng ra ngăn cản nhà vua. Anh ta nói, tại sao quốc vương lại có thể tiêu tốn ngân khố một cách vô ích như vậy ạ? À? Tại sao người không cắt những miếng da bò êm ái phủ quanh đôi chân trần của mình? Như vậy, không những chân người sẽ không còn bị đau khi đi qua những con đường gập ghềnh sỏi đá nữa, mà cả vương quốc cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức, của cải. Nhà vua rất ngạc nhiên trước lời đề nghị lạ lùng của người hầu, nhưng rồi sau đó, ông cũng đã đồng ý. Vậy là đôi giày đầu tiên trong lịch sử đã ra đời. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta không cần bắt cả thế giới phải thay đổi theo mình. Điều chúng ta cần, đơn giản, chỉ là thay đổi góc nhìn và cách suy nghĩ của bản thân mà thôi. Thanh Giang dịch, theo John Chandward. Lời nói cảm ơn. Thói quen cảm ơn người khác là một trong những thói quen tốt nhất mà bạn nên có. Hãy thử nghĩ xem, đã bao giờ bạn thấy khó chịu khi nhận một lời cảm ơn từ người khác? Hay đã bao giờ việc nói lời cảm ơn khiến bạn cảm thấy mình ti tiện, hèn kém đi? Nếu chưa, thì hãy tập thói quen nói lời cảm ơn. Chắc không cần phải giải thích bằng lời những cảm xúc của bạn mỗi khi bạn biết ơn ai đó. Một khi đã có thói quen biết ơn, thì bạn sẽ chung sống với nó một cách vô thức. Những người biết mang ơn người khác thường thể hiện qua ánh mắt và thái độ của họ thói quen đó. Đó là phẩm chất dễ nhìn thấy nhất mà cũng dễ lan truyền nhất. Nếu bạn phải tiếp xúc với một người lạnh lùng, chỉ biết làm việc như cái máy, thì tôi khuyên bạn một điều. Đừng quên nói lời cảm ơn. Lời cảm ơn có tác dụng tạo nên sự phấn khích cho cả người nghe lẫn người nói. Nó có khả năng làm thay đổi cục diện vấn đề. Ngày sẽ đẹp hơn lên, mọi người sẽ trở nên bình đẳng với nhau hơn, và mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nếu mỗi người đều có ý thức nuôi dưỡng lòng biết ơn. Hãy tập thói quen nói lời cảm ơn bằng cách thừa nhận công sức của người khác, bất kể đó là ai. Cô thư ký của bạn, anh tiếp viên trong nhà hàng, bạn bè hay chồng, vợ bạn. Và cho dù việc họ làm có bình thường đến mấy, bạn cũng đừng bao giờ quên nói lời cảm ơn với nụ cười tươi. Đó là một sự đầu tư có lợi. Thu Hằng dịch theo You Can. Học cách quan tâm. Con người thường thể hiện rõ bản chất thông qua cách xử sự với cuộc sống và những người xung quanh. Những người khôn ngoan luôn đối xử với người khác thẳng thắn, cởi mở và khéo léo. Họ hiểu rằng chính cách xử sự này đã giúp họ sống một cuộc đời thanh thản và hạnh phúc. Khi xử sự đúng mực và lịch sự, bạn sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người khác. Từ đó, các mối quan hệ của bạn sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Không những thế, nụ cười rạng rỡ hoặc thái độ lịch lãm của bạn còn có thể tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của những người xung quanh. Khi đặt mình vào vị trí người đối diện, bạn sẽ hiểu rõ hơn cảm giác của họ, đồng thời sẽ thận trọng hơn trong cách giao tiếp ứng xử thường ngày của mình. Rob Quattro Emerson đã nói, hãy tin tưởng mọi người và họ sẽ chân thật với bạn. Hãy đối xử cao thượng với người khác và họ sẽ cao thượng với bạn. Người biết xử sự luôn chu đáo và khéo léo trong quá trình giao tiếp với người khác. Tuy nhiên, sự chu đáo và khéo léo đó phải xuất phát từ lòng chân thành, chứ không phải là sự giả tạo. Một khi bạn thật lòng đối xử tốt với người khác, chắc chắn bạn sẽ nhận về nhiều hơn những gì đã cho đi. Bất kỳ ai cũng có thể mang đến sự khác biệt cho cuộc sống của người khác bằng sự quan tâm và cách xử sự đúng mực của mình. Hãy học cách quan tâm đến mọi người và hình thành cho mình thói quen tốt đẹp này. Hãy bắt đầu bằng những hành động nho nhỏ với những người mà bạn thương yêu. Đồng thời, hãy thể hiện bản chất tốt đẹp nhất của bạn, bất kể bạn đang làm gì hay đang ở đâu. Tôi tin đây chính là sự đầu tư khôn ngoan và bạn sẽ không bao giờ hối tiếc về sự đầu tư này. Thu Hằng dịch theo You Can. Niềm vui và tình người sẽ thực sự bền vững khi bạn biết quan tâm người khác như quan tâm chính bản thân mình. Quyết danh.